Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 13.
Số 75. Thư trả lời cư sĩ Giang Cảnh Xuân. Hai lá thư. Năm Dân Quốc 22 1933. Thư số 1. Cầu cơ chính là tác dụng của linh quỷ. Nguyên văn là phù cơ, thường bị đọc trại thành phò cơ, tức là hình thức vịnh cơ bút. Cơ bút ở Trung Hoa thường được làm có hình dáng giống như cái giỏ, trang trí đẹp đẽ. Trên thành giỏ có một cái mỏ nhọn khắc hình chim loan, nên đôi khi còn gọi là phù loan. Mỗi lần cầu cơ, hai người phù cơ thường gọi là đồng tử hay thanh đồng. Sẽ nâng hai bên cái giỏ, dịch chuyển cho mỏ chim loan viết chữ xuống mâm gạo hay mâm cát. Chúng xưng là vị Phật này, vị Bồ Tát nọ, vị tiên kia, đều là giả mạo danh các ngài. Nếu chân tiên ngẫu nhiên giáng cơ, thì sợ rằng trong trăm ngàn trường hợp chẳng được lấy một, huống gì là Phật, Bồ Tát. Dùng cầu cơ để đề xướng Phật Pháp, tuy có lợi ích nho nhỏ, nhưng về căn bản đã sai lầm. Người học Phật chân chánh quyết chẳng nhờ vào cách này để đề xướng Phật Pháp. Vì sao vậy? Vì đấy là tác dụng của quỷ thần. Nếu có linh quỷ thông minh thì họa may còn chẳng đến nỗi làm hỏng chuyện. Chứ nếu là một con quỷ hồ đồ giáng cơ, ắt sẽ làm hỏng chuyện lớn. Người ta do lời giáng cơ bị hỏng chuyện lớn, liền nói Phật Pháp sai lầm, thì đề xướng kiểu ấy chính là đầu mối để phá diệt Phật Pháp. Ông cho là bị mất lợi ích, hỏi có tội hay không tội, thì biết ông hoàn toàn chẳng biết cho nghĩa của Phật Pháp, đáng than thở quá đỗi. Trong thời Đạo Quang, Hàm Phong, năm 1821 đến 1861, nhà Thanh, tài phụ Quảng Tín, tỉnh Giang Tây, có một viên hàn lâm tên là Từ Khiêm, tự Bạch Phản. Hàng Lâm Viện là một cơ cấu được thiết lập từ thời Đường. Thoạt đầu chỉ nhằm tuyển chọn những người có tài văn chương, nghệ thuật, tri thức, quảng bá làm cố vấn cho triều đình. Nhưng từ đời Đường Huyền Tông trở đi, Hàng Lâm Viện trở thành một cơ quan trọng yếu, chuyên trách soạn thảo những chiếu chỉ chế văn cơ mật cho hoàng đế. Những người làm việc trong cơ quan này được gọi chung là Hàn Lâm học sĩ, hay gọi tắt là Hàn Lâm. Thật ra có hai loại: Hàn Lâm học sĩ chuyên soạn công văn chế chiếu, còn Hàn Lâm cung phụng lo giữ sổ sách và công việc hành chánh trong cơ quan. Chữ Hàn Lâm Viện của cổ Trung Hoa có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với chữ Hàn Lâm Viện hiện thời. Người ấy sống đến 96 tuổi. Lúc mất, thiên nhạc vang lừng trên không, ấy là sanh lên trời vậy. Ông ta không biết đến pháp môn tịnh độ. Đối với địa vị Phật, Bồ Tát, trời hay tiên, ông ta đều chẳng phân biệt rõ ràng. Một vị lão tăng ở Phổ Đà là môn nhân nhỏ tuổi nhất của ông ta, đã kể cho quan nghe câu chuyện này thật tường tận. Ông ta có trước tác cuốn Hải Nam Nhất Trước hay Một Giọt Nước Hải Nam. Trong sách ấy, coi quyển Trung, quyển Hạ Ngụy Tạo của Tâm Kinh, giống như Tâm Kinh. Lại chép lời Giáng Cơ cầu mưa ở Tứ Xuyên. Trong ấy, nói Quán Âm quỳ trong điện Ngọc Đế cầu mưa. Ngọc Đế gọi đầy đủ là Ngọc Hoàng Thượng Đế, theo tín ngưỡng dân gian là một vị thần tối cao trưởng quản chư thiên và muôn loài trong toàn thể vũ trụ, thường được Nho Gia xưng tụng là Hạo Thiên Thượng Đế. Tuy thế, trong đạo giáo, Ngọc Đế vẫn thấp hơn Tam Thanh, tức Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh. Vì được coi như một vị tôn thần được Tam Thanh sanh ra để thay các ngài trưởng quản vũ trụ. Theo Ngọc Hoàng Bản Hành Tập, vương tử của Quang Minh Diệu Quốc bỏ ngôi vua, tu theo đạo của Tam Thanh trong núi Hương Nghiêm, trở thành chân tiên. Đạo giáo xưng tặng Ngọc Đế mỹ hiệu Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong Phật Pháp, Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là đế thích trong dục giới. Như vậy, địa vị của Ngọc Hoàng Thượng Đế còn thấp hơn Đại Phạm Thiên Vương rất nhiều. Có lẽ nào Quán Thế Âm Bồ Tát quỳ trong điện Linh Tiêu cầu Thượng Đế hạ chiếu làm mưa? Đủ biết lời cơ nói rằng tán nhảm và tri kiến của ông ta đều là tà chánh chẳng phân. Ông cho rằng không cầu cơ sẽ đánh mất lợi ích. Chẳng biết cái họa của việc ấy là có thể đến nỗi diệt pháp ư? Từ Khiêm là người chuộng điều thiện tin Phật, nhưng thật sự chẳng hiểu rõ Phật lý, chẳng thích làm quan, ở nhà dạy người làm lành, cũng tự cầu cơ. Dạy đệ tử của chính mình cầu cơ, mọi người đều chẳng biết cội nguồn của cầu cơ và cội nguồn của Phật. Đương thời, một vị cử nhân ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, cũng có hành vi giống như Từ Khiêm. Môn nhân của ông cử nhân này cầu cơ khám bệnh tại tỉnh thành Rất Linh. Mẹ Quan Tùng Phủ mắc bệnh, thuốc men vô hiệu. Có người thưa ông X đó cầu cơ khám bệnh linh lắm. Do vậy, bèn mời đến thăm bệnh, kê toa, uống thuốc vào người bệnh chết ngay. Vội vàng đem toa thuốc cho thầy lang coi, thì ra trong ấy có vị thuốc công phạt. Do vậy, bắt ông ta đến hỏi. Ông ta thưa, đây chính là do thầy tôi là ông y dạy. Vì thế, Quan Tùng Phủ bắt đền thầy ông ta, bảo, ngươi dối đời hại người, giết chết thầy ông ta. Từ Khiêm nghe chuyện ấy, răn dạy bọn môn đồ từ rầy đừng cầu cơ nữa. Ông cho, không cầu cơ thì pháp thiếu duyên. Trong tâm chấn động sôi sục, chẳng biết cái họa của cầu cơ lớn tày trời, công đức khuyên người của nó chẳng thể bù đắp được. Bậc chánh nhân quân tử quyết chẳng bước vào đàn tràng ấy. Cuối đời Minh, ở Tô Châu, có một người cầu cơ, có 7-8 môn đồ. Một ngày nọ, cơ giáng nói Phật Pháp, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. So với những gì cơ đã nói trước kia, hoàn toàn khác hẳn. Sau đấy, lại giáng cơ giống như vậy hơn 20 lần nữa. Sau cùng mới lại nói, cầu cơ chính là tác dụng của quỷ thần. Ta là vị X đó. Sau này sẽ không đến nữa. Các ông chớ nên cầu cơ nữa. Chuyện ấy được chép trong Tây Phương Sát Chỉ. Tây Phương Sát Chỉ là tập sách ghi chép những lời giáng cơ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát do Thường Nhiếp kết tập. Theo đó, vào cuối đời Minh, bọn ông Tưởng Vô Hữu gồm 8 người thích tu tiên thường tụ tập lại cùng nhau cầu cơ. Một ngày nọ, có một vị tiên giáng xuống dạy họ niệm Nam Mô Phật. Họ bèn xưng Nam Mô Phật. Vị ấy bảo niệm Phật không phải chỉ niệm bằng miệng suông như thế, rồi dần dần chỉ dạy họ tu pháp môn tịnh độ, trừ bỏ tâm ham muốn trường sanh bất tử, cũng như đã phá những thói hư tật xấu của họ. 8 người này về sau đều thành những hành nhân tịnh độ tinh tấn. Những lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát về tịnh độ hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của chư tổ tịnh độ, đã phá mạnh mẽ tệ nạn cầu cơ, nên rất được Phật môn Trung Hoa coi trọng. Tây Phương Sát Chỉ cũng được đưa vào tục tạng kinh. Năm đầu dân quốc 1911, ở Hương Cảng có người cầu cơ, nói là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng, giáng cơ, xem bệnh cực linh. Có kẻ trọn chẳng còn lẽ sống, cầu vị tiên ấy dạy cho một phương thuốc. Thuốc ấy cũng là tùy tiện nói ra một loại nào chẳng quan trọng lắm, nhưng hễ uống vào liền lành bệnh. Hoàng Tiểu Vĩ hâm mộ đến học, học được cách cầu cơ, nhưng hễ vịn cơ, cơ liền không chạy. Người khác hỏi thì cơ dạy niệm kinh Kim Cang bao nhiêu biến đó, rồi lại vịn cơ, làm theo thì cũng rất linh. Nhân đó thường khai thị pháp môn niệm Phật. Bọn ông Vĩ liền muốn lập đạo tràng niệm Phật. Cơ dạy nên để 3 năm nữa rồi mới lập. 3 năm sau, 4 năm người bọn họ lên Thượng Hải thỉnh kinh sách. 5 sau đến quy y, lập ra Đa Đa Phật Học Xã, đem chương trình niệm Phật gửi cho tôi. Niệm Phật xong, niệm Quán Âm, Thế Chí xong, lại niệm thêm một vị tên là Đa Đa Ha Bồ Tát. Quan hỏi, làm sao có được danh hiệu ấy? Bọn họ bèn thuật lai lịch, nói là trước kia cơ xưng là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng, sau dạy tu pháp môn Tịnh Độ, đến cuối cùng mới cho biết rõ gốc gác là Đa Đa Ha Bồ Tát, lại răng vĩnh viễn không được cầu cơ nữa. Đại Tiên Hoàng Xích Tùng. Trong hệ thống thần thánh của đạo giáo không thấy liệt kê tên vị này. Theo truyền thuyết, năm Quan Tự 23, 1897 tại Hoa Nam, dân tình khốn khổ, bệnh dịch lan tràn, nên các đàn cầu cơ, cầu tiên cho thuốc chữa bệnh rất thịnh hành. Có một vị giáng cơ tự xưng tên là Đại Tiên Hoàng Xích Tùng, thường cho thuốc rất linh nghiệm. Từ đó, hình thành tín ngưỡng thờ phụng Hoàng Đại Tiên. Do vị này tự xưng lúc sống là một thầy lang, nên tranh thờ thường vẽ một vị trung niên mặc y phục theo kiểu thầy lang thời Mãn Thanh. Miếu thờ đầu tiên được thành lập ở thôn Nẫm Cương, thuộc huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, đặt tên là Phổ Độ Đàn, rồi dần dần phổ biến sang Hương Cảng và Đài Loan. Hai chuyện này do một người đệ tử sưu tập những pháp ngữ Tịnh Độ, soạn thành sách, đặt tên là Tịnh Độ Tập Yếu. Quang bảo đem hai chuyện ấy ghi kèm vào đằng sau. Tịnh Độ Tập Yếu là một tác phẩm do cư sĩ Khổ Hạnh biên soạn. Cư sĩ Phan Huệ Thuần và Thiệu Huệ Thuyên tu đính, Ấn Quang Đại Sư giám định, được chia thành 3 phần. Phần đầu giải thích biện định pháp môn Tịnh Độ. Phần thứ 2 trích thuật những pháp ngữ Tịnh Độ của chư Tổ Sư Đại Đức. Phần cuối cùng là nghi thức niệm Phật và trích lục một số kinh sách chủ yếu của Tịnh Độ. Nay gửi cho ông 3 bản, đọc rồi sẽ tự biết. Với Đa Đa Ha Bồ Tát, Quang bảo họ lập riêng một điện để thờ phụng, chớ nên kèm thêm vào nghi thức niệm Phật, để khỏi làm cho người khác nghe rồi dị nghị. Dự vào liên xã niệm Phật thì một là phải buông ba, hai là phải bỏ công chuyện hiện thời. Ở nhà tùy phần tùy sức niệm Phật, lợi ích rất lớn. Mỗi tháng 1 lần, hoặc hai lần đề xướng diễn thuyết trong liên xã, khiến cho mọi người biết được pháp tắc, lợi ích. Còn lúc bình thường, cần gì cứ phải hàng ngày đến liên xã niệm Phật. Đây chính là ý kiến chánh của Quang kể từ khi lập niệm Phật lâm xã đến nay. Đệ tử Phật há nên kỷ niệm những thánh đản của đạo giáo? Nếu nói là thói quen thế tục lưu truyền khó dứt, thì vẫn nên lấy niệm Phật làm chánh. Thần thánh trong đạo giáo thuộc về thiên, tiên, quỷ thần là một trong ba thứ đó. Vì họ niệm Phật chính là để tăng trưởng thiện căn xuất thế cho họ, tiêu diệt ác nghiệp đời trước cho họ. Ông chẳng thấy trong lời hồi hướng khóa sáng có câu: hồi hướng hộ pháp chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng. Tức hồi hướng cho các trời rồng hộ pháp, các vị thánh gìn giữ, bảo vệ nhà chùa đó ư? Phương Nam thường đọc là Tam Bảo, còn phương Bắc thường đọc là Hộ Pháp. Hợp với ý nghĩa hơn, thiên, tiên, quỷ thần đều xếp vào hàng Hộ Pháp. Vì hàng Long Thiên Hộ Pháp mà niệm Phật là đúng với chánh lý. Nếu niệm những kinh ngụy tạo như kinh Ngọc Hoàng, vân vân, sẽ trở thành tà kiến. Kinh Ngọc Hoàng còn gọi là Thánh Nguyên Giác Chân Kinh, hoặc chỉ gọi gọn là Hoàng Kinh, là một bộ kinh điển chủ yếu của đạo giáo, nội dung tán dương Ngọc Đế và thuật những sự tích xưa kia của ông ta. Phật Pháp suy vi đều là do tục tăng chẳng biết Phật Pháp, dùng những kinh ngụy tạo như Huyết Bồn Kinh, Thọ Sanh Kinh để làm đạo trọng yếu nhằm cầu tiền tài. Từ đấy, những Phật sự như phá huyết hồ, phá địa ngục, hoàn tiền thọ sanh, gửi kho vân vân, ngày thấy càng nhiều. Tuy lừa được tiền của kẻ ngu, nhưng lại khiến cho người có học vấn hiểu rõ lý lẽ thế gian, nhưng chẳng biết chân lý Phật Pháp hủy bán. Tục tăng chỉ cốt được tiền, chẳng đoái hoài cái họa hoại diệt Phật Pháp sâu xa của những loại Phật sự ấy. Nếu gặp kẻ có chân tri chánh kiến đem chi phí làm những thứ Phật sự ấy để dùng vào việc niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Thư số 2. Thư chuẩn bị xong, pháp danh của 24 người mỗi tên đều ghi ra giấy riêng. Quy y tuy dễ dàng, nhưng chớ nên vẫn giữ chương trình của ngoại đạo. Quan một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể khai thị nhiều. Nay gửi 24 cuốn Gia Ngôn Lục, mỗi người một cuốn, 30 tờ, một bức thư gửi khắp, mỗi người một tờ, số còn dư tùy ý đem tặng. 3 bản Tịnh Độ Tập Yếu, 3 cuốn Sức Chung Tân Lương. Hai loại này dùng để giúp cho việc đề xướng. Hãy nên bảo với bọn họ đã quy y Phật Pháp làm đệ tử Phật, ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, giữ tâm lành, nói lời lành, làm chuyện lành. Hành như vậy mới là đệ tử Phật thật sự. Nếu miệng tuy niệm Phật, nhưng tấm lòng chẳng lành, sẽ tương phản với khí phận của Phật, chẳng thể được lợi ích thật sự nơi niệm Phật. Hãy nên thường xem gia ngôn lục, thì tất cả lợi ích của pháp môn sẽ đều biết rõ từng điều. Thêm nữa, một lá thư gửi khắp chính là nghi thức, quy cách giản tiện để tu trì hàng ngày. Bài văn ấy, văn từ tuy thiển cận, nhưng lý thật thâm sâu. Hãy nên dùng làm của báu gia truyền vĩnh viễn. Những điều khác đã nói tường tận trong gia ngôn lục, ở đây không viết cặn kẽ nữa. Thư số 76. Thư trả lời cư sĩ X. Con người sống trong thế gian, quý ở chỗ giữ bổn phận. Phàm hết thảy những kẻ phát điên phát cuồng, thậm chí thường hay sanh lòng bi quan, thường muốn tự sát, đều là do chẳng tu thật hành. Muốn được đại hạnh phúc, mọi chuyện đều như ý, tài, sắc, danh vị đều hơn người. Nếu đời trước tu trì có si phước, được thỏa lòng mong mỏi ấy, bèn kiêu ngạo, xa xỉ, dâm dật, không gì chẳng làm. Cái họa như thế, so với chuyện tự sát còn nặng gấp vạn lần. May là chưa đạt được, nên còn chưa đến nỗi khốc liệt như thế. Ông muốn tiêu phiền não ấy, hãy nên mọi chuyện đều giữ phận, chẳng nên dấy lên mảy may vọng niệm nào muốn vượt ngoài bổn phận. Tùy duyên làm việc, nếu làm tôi tớ của người khác, ắt phải tận hết chức phận tôi tớ của ta. Chẳng lấy đó làm thẹn và ôm giữ tấm lòng, ta vốn chẳng có tư cách làm tôi tớ. Nay được làm tôi tớ, ta phải tận hết chức phận làm tôi tớ của ta. Chẳng sanh tâm hợm mình khinh người, chủ nhân biết đến ta, ta cũng chẳng vui. Chủ nhân không biết, ta cũng chẳng bực. Ta chọn hết phận ta, biết hay không mặt người. Tâm không so đo, lòng không uất ức. Làm tôi tớ như thế, chủ sẽ tôn kính như thầy, chẳng dám coi như tôi tớ. Nếu vì ta khéo tận hết chức phận tôi tớ của ta, người khác chẳng dám coi ta là tôi tớ. Kính trọng ta như thầy, ta vẫn chẳng khởi cái tâm tự cao tự đại. Biết tớ hay thầy đều là giả danh, tận hết chức phận của ta mới là thật hạnh. chỉ sợ hạnh chẳng xứng với danh. Mặc kệ người ta đãi ngộ như thế nào, bậc đại nhân thời cổ tuy gặp lúc cùng quẫn, chẳng thể sống được, cũng chẳng có ý niệm lo buồn, uất hận. Dẫu cho sang quý như bậc thiên tử, giàu trùm thiên hạ, vẫn giữ thái độ như kẻ nông phu nơi rẫy bái. Đấy gọi là phú quý bất năng dâm, bần tiền bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Phú quý chẳng phóng túng, nghèo hèn chẳng đổi dời ý chí, oai vũ chẳng khuất phục, nên người quân tử vì vậy luôn thản nhiên, thảnh thơi. Nếu không, kẻ tiểu nhân cứ thường phải lo nghĩ. Ông muốn cầu quan trừ căn bệnh của ông, nhưng đối với những chữ ông dùng trong lá thư này, đúng là phải dần dần chăm trước mà xem mới hiểu được đó là chữ gì, mới hiểu thư nói về ý gì. Do vậy, quan biết ông chí lớn, ăn nói lớn lối, chứ tuyệt đối chẳng chú trọng tận lực làm. Nếu yên phận chẳng khoe khoang, nào chịu nêu ra yêu cầu lớn nhất, dùng những chữ hết sức khó nhận biết này, khiến cho người khác phải tốn khá nhiều tâm tư để đọc thư của mình. Vì mình lập cách giải quyết nỗi sầu muộn cho mình. Nếu ông có địa vị lớn, thì hết thảy những lời phê phán không biết sẽ choáng lộn, cầu kỳ đến đâu. Như chữ viết của ông Phùng Mộng Hoa, viết 10 bức thư có đến 9 bức người khác chẳng nhận biết được toàn bộ mặt chữ. Đến nỗi con chết, cháu chết, đứa cháu nuôi để nối dòng cũng chết. Quá nữa là do chữ viết vậy. Ông đừng coi đó là điều lạ lùng, đặc biệt. Phàm viết chữ phải sao cho người ta vừa nhìn liền hiểu ngay, thì mới là cái tâm của vị đại quân tử, vừa lợi người vừa tự lợi. Ông Phùng gửi thư cho quan. Quan phí rất nhiều công phu, chỉ nhận được mặt chữ 8 phần. Quan viết lại cho ông ta, nói: thư của ông, quan chỉ đọc được 8 phần, nhưng cũng hiểu ý. Nếu là người không thông thạo mặt chữ cho lắm, thì sẽ bị hư chuyện không ít. Mong từ rầy đừng dùng kiểu đó nữa, để mong lợi khắp mọi người. Về sau, ông ta viết thư cho quan, dùng lối chữ khải. Quan cho rằng ông ta đã đổi thói quen. Hỏi tới người khác, thì ra ông ta vẫn giữ nguyên thói cũ. Ông đã phẫn chí muốn tự sát, sợ rằng những gì quan nói, ông chẳng cho là đúng. Trước kia, một sĩ quan là người huyện Phiền Trị, tỉnh Sơn Tây, họ Tục. Do quốc gia chẳng được thái bình, đến lăng của Tôn Trung Sơn, Tôn Văn mổ bụng, được người khác cứu nên chưa chết. Một đệ tử nghĩ là ông ta do đau lòng cho đất nước nên tự sát, liền đặc biệt khuyên ông ta đến Tô Châu quy y. Ông ta ở Tô Châu nhiều ngày, vợ con cũng đi theo. Một bữa nọ, dẫn con gái và đứa hầu đi theo. Đứa con gái đã lên 10, đứa hầu đã gần 30. Ông ta trò chuyện với quan, đứa con gái và đứa hầu chơi giỡn. Ông ta quở mắng. Đứa con gái không nghe, liền nổi giận quát mắng. Chúng hơi yên lặng được một khắc, lại nghịch giỡn. Quan Hiểu ông ta chỉ biết uất đời, chứ hoàn toàn chẳng có tài giữ yên cõi đời. Chỉ có một bé gái ở chỗ quan mà còn không kiềm giữ được, huống chi là cầm quân. Chẳng thể dạy con cái, làm sao huấn luyện binh sĩ được. Nói chuyện này, sợ ông chẳng cho lời quan nói là đúng, nên mới nêu ra một chứng cớ. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Liệu Phàm Tứ Huấn, văn chương lẫn nghĩa lý đều chu đáo đến cùng cực. Một cuốn Gia Ngôn Lục, một cuốn Tọa Hoa Chí Quả, một cuốn Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, một bộ Cảm Ứng Thiên Vận Biên. Hễ lắng lòng đọc, ắt sẽ mong thực hành. Tọa Hoa Chí Quả là một tác phẩm tập hợp những chuyện về quả báo do Vương Đạo Đỉnh, tức Tọa Hoa Chủ Nhân, biên soạn vào thời Hàm Phong, nhà Thanh. Đừng đọc theo kiểu cưỡi ngựa vùng vụt xem đèn, thì mọi chuyện trước kia sẽ giống như đã chết từ hôm qua. Mọi sự từ rầy sẽ giống như được sanh trong hôm nay. Phàm những tập khí trước kia chẳng để chớm lên trong tâm nữa. Ngõ hầu mong thành thánh, thành hiền. Tiến thêm nữa là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh, mãi mãi lìa các khổ, thường hưởng pháp lạc. Quan già rồi, mục lực lẫn tinh thần đều không đủ. Bất luận ông nghĩ là đúng hay sai cũng đừng gửi thư đến nữa. Cũng như chẳng chấp thuận ông giới thiệu người khác đến quy y. Nếu thỉnh kinh nơi Hoằng Hóa Xã, cũng đừng gửi kèm thơ cho quan. Gửi riêng hay gửi kèm đều chẳng trả lời, vì chẳng có mục lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Cổ nhân nói, bậc quân tử tận lực thực hành thì được một câu nói tốt lành sẽ thọ dụng suốt đời không hết. Nếu chẳng chăm chú tận tụy thực hành, dẫu đọc hết sách vở thế gian, đối với chính mình vẫn vô ích. Như rồng, thật hễ được một giọt nước, liền có thể làm mưa khắp cả thế giới. Rồng đất dẫu ngâm trong nước cũng chẳng khỏi cái họa tán thân.
Sĩ Giang Hữu Bằng. Bài Đại học tán ca ngợi sách đại học rất hay, nhưng quan có mắt như mù,
Sư Đức Sâm suốt 2-3 năm lo việc tài sản nhà chùa ở Giang Tây, mệt nhọc đã thành bệnh, chẳng dám dụng tâm. Do chánh quyền huyện Cám Châu, tỉnh Giang Tây toan biến chùa Thọ Lượng thành khu chợ búa, rồi họ mượn tiếng xây dựng đường xá, toan phá ngôi chùa này thành bình địa. Nhân sĩ địa phương cậy thầy Đức Sâm lập cách cứu vãn. Do thầy Đức Sâm đã từng trụ ở chùa Thọ Lượng một thời gian, xin coi chi tiết nơi bài sớ thuật duyên khởi trùng hưng chùa Thọ Lượng trong phần tạp trước, và bài so sánh sự tổn hại và lợi ích giữa được và không được trợ niệm của thầy Đức Sâm trong phần phụ lục sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Người trong Hoằng Hóa xã không có công phu học thức ấy, chẳng thể đứng in dùm những trước tác của cha ông được. Khi đã gom thành sách, hãy tự đứng ra in. Nay đem bài tán này và những bản thảo trước đây gửi lại để khỏi bị thất lạc. Hữu trinh giữ lòng trinh, nhưng vẫn còn chú ý đến thuốc men, đáng gọi là kẻ si. Những hành động sợ hãi, băn khoăn cho sự đói lạnh ấy đều là do vọng tâm, đang hưởng phước mà không biết là có phước gây nên. Nếu chịu nghĩ, giả sử ta sanh vào nhà nghèo túng, suốt ngày quanh năm bận biểu cơm áo mà vẫn khó được thỏa nguyện, thì chẳng muốn làm người nữa hay chăng? Cổ nhân nói, tha kỳ tuấn mã, ngã kỳ lư, tồn tế tư lượng ngã bất như, hồi đầu hữu kiến thôi xa hán, tỷ thường bất túc hà hữu dư. Tạm dịch: người cưỡi ngựa, ta cưỡi lừa, xét soi cho kỹ, ta thua xa người, ngoảnh đầu thấy gã đẩy xe, nhìn lên thua kém, dưới ai bằng mình. Đây lời đề thơ cho bức tranh Hành Lạc. Trong bức tranh ấy, phía trước là một người cưỡi ngựa, ở giữa là một người cưỡi lừa, phía sau là một người đẩy xe. Nếu hữu trinh hiểu được ý này, nhất tâm cầu sanh Tây Phương, sẽ lành bệnh si, chánh trí mở mang, thì mới đáng gọi là huệ trinh. Nếu không, sẽ thành si trinh. Trinh đã kèm theo si thì sanh về Tây Phương cũng chẳng dễ dàng đâu. Chịu uống phương thuốc này thì may mắn lắm. Về giấc mộng của ông thì chính là do tâm ông biến hiện, không dính dáng chi đến quan. Quan là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, làm sao hiện trong giấc mộng của người khác cho được. Nghi vấn của Du Hữu Phương và những gì nói trong mộng phù hợp với những gì đã được viết trong thư quan. Đấy là Bồ Tát chỉ dạy ông ta hồng sanh chánh kiến. Kinh dạy, nên hiện thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Núi, sông, cây, cỏ, cầu, bến, đường, nẻo, người, ngựa, binh, tướng, không gì chẳng tùy cơ mà hiện. Nếu nói đấy chẳng phải là Bồ Tát hiện, mà chắc là do quan hiện, thì núi, sông, cây, cỏ, cầu, bến, đường, nẻo, người, ngựa, binh, tướng cũng có thể hiện mộng cho người. Có lý ấy hay chăng? Ông đừng có si dại tưởng là quan. Nếu si dại cho là quan sẽ thành ra đem phàm làm thánh, thì ông lẫn quan đều mắc tội chẳng cạn đâu. Nhớ kỹ nhé. Căn bệnh lắc đầu của cha ông chính là dấu vết cho thấy chẳng thể lành bệnh. Nhưng do niệm Phật sẽ có thể được lành bệnh. Ông muốn cụ được hết bệnh hoàn toàn thì cũng có cách. Ông cùng Huệ Trinh và vợ ông ba người chí thành niệm Quán Âm cầu gia bị. Nếu thật sự chí thành, chắc chắn cụ có thể lành bệnh vì cha con có sẵn mối liên quan bẩm sanh. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, ông Hoàng Hàm Chi và vợ Ăn Chay Trường, bà mẹ 81 tuổi, khuyên cụ ăn chay. Cụ không mở miệng, dọn thức ăn chay. Cụ không nuốt thức ăn, chỉ ăn cơm trắng. Quan dạy họ sám hối thay cho mẹ. Chưa đầy một tháng, cụ liền ăn chay trường. Do mối liên quan bẩm sanh, hễ chí thành ắt sẽ cảm động được Phật, Bồ Tát. Trác Trí Lập. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài, chẳng phải là chuyện suông, mà ắt phải có công tham dự giúp đỡ sự sanh trưởng thì mới chẳng thẹn. Nếu không, thịt đi thay chạy, suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được? Nếu lãnh hội được ý này, đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm, kiệt lực, đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết, lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn giảng nói hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm đồng niệm, cư xử, nói năng đều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói, mong dĩ dưỡng chánh, thánh công giả, hay dạy cho bọn trẻ nhỏ lẽ chánh, công lao bằng với công lao của bậc thánh nhân vậy. Tức là nói về điều này. Nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng. Con người sẽ được cảm hóa,
chẳng đợi phải đốc thúc, quở trách mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hà chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn, dân khốn đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua muốn tàn hại lẫn nhau. Dân không lẽ sống, đều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy, đến nỗi kẻ có thiên tư quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư cam lòng làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc chánh nguồn trong để làm chuyện vun trồng nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy, còn vui nào hơn? Đối với việc niệm Phật, nào có trở ngại chi? Sáng chiều tùy sức xương niệm, ngoài ra những lúc chẳng cần vận dụng tâm tư, hễ thuận tiện bèn niệm, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha sẽ tự được vãng sanh. Nếu cứ nói bận rộn cày cấy sẽ dễ niệm Phật, chẳng biết lúc bận rộn cày cấy do khổ sở nên chắc chắn chẳng thể niệm được. Ông nghĩ như vậy đều là chẳng chú trọng tự phản tỉnh, là tình kiến đứng núi này thấy núi nọ cao hơn, chứ không phải là chánh trí thấu hiểu sâu xa tự tâm, hiểu thấu triệt để nguyên nhân trong thế gian vậy. Ông chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kim dùng tín nguyện trì danh để cầu sanh Tây Phương, dùng những điều ấy để tự hành dạy người. Dẫu chẳng có thể thành tựu lớn lao, nhưng cũng có thể chẳng thẹn làm người, chẳng thẹn làm thầy, đội trời đạp đất vậy.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bảo Quang Tự, Đề Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải, niệmphật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, trang nghiêm Phật tình độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tích pháp bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.